định kiểm tra tôi phải không? Giả Bảo Ngọc là ai hả? Giả Bảo Ngọc là người trong Hồng Lâu Mộng, là ông chủ đám phụ nữ trong vườn đại quan ấy. Mọi người cười vui, vừa nghe ba hổ và hai hổ đấu khẩu, vừa xem đại hổ bón từng thìa vây cho người đẹp, dần dần rồi quên khuấy cái chuyện không vui ban nãy. Lúc này, cô nhân viên phục vụ đưa món lợn sữa quay vào, đặt trước mặt mỗi người một cái đĩa, rồi bê bát nước chấm lên, hỏi Lư Bột. Dạ, thưa tiên sinh, trình tự như ghi trong thực đơn chứ ạ? Lư Bột nói, cái ấy thì có gì phải hỏi? Cô phục vụ mỉm cười, ý tứ gật đầu, không nói gì nữa. Lấy ra tàu lá sen tươi trải lên bụng người đẹp. Đại hổ hỏi, này, cô định làm gì thế? Lư Bột mỉm cười, ồ, món Giang Nam Thái Liên mà. Đại hổ hỏi, nghĩa là gì? Lư Bột nói, ồ, chỉ nghe họ gọi thế mà không hiểu nghĩa. Cô phục vụ đặt bát nước chấm lên tàu lá sen. Đại hổ cười, mẹ kiếp, đúng là thiên tài. Sao lại có thể nghĩ ra cái trò ma mãnh như thế chứ? Hai hổ nói, hờ, không ăn thua, không ăn thua. Cách một lần lá, mất mùi rồi. Đại hổ nói, ờ, thôi, bàn đến đây thôi. Đổ ngay nước chấm lên bụng người đẹp thì cũng chẳng còn mùi mẽ gì nữa. Lư Bột gắp miếng thịt quay chấm lên da bụng người đẹp. Nói, xin mời thưởng thức món tương sen. Đại hổ gắp một miếng thịt quay, chấm rồi, không đưa lên miệng mình. Đại hổ nói với mọi người rằng, thì nói gì thì nói, không được quên cho người đẹp ăn. Nói rồi, cậu ta đưa miếng thịt đến bên miệng người đẹp rồi nói, cô em thân mến, miếng đầu tiên dành cho cô em đây. Người đẹp mím môi, khẽ lắc đầu. Đại hổ mời mọc, nếu em không ăn thì bọn tôi còn mặt mũi nào mà ăn một mình hả? Người đẹp vẫn lắc đầu. Hai hổ thấy vậy, hết kiên nhẫn, liền quát tháo ầm ĩ. Lên mặt rồi đấy, hồi nãy còn dạy các cô kia, cũng là dạy cả cô. Đại ca chúng tôi là lá ngọc cành vàng, hạ mình hầu hạ cho cô, nhưng cô lại là loại chó nhảy bàn độc, không biết mình biết người hả? Lư Bột cũng khuyên, cô nương không nên phụ lòng Lâm đại ca nhá. Đại hổ nói, các người sao thô bạo thế, dưa chín ép không ngọt, có đúng không nào? Cô em, cô mà không ăn thì tôi rất buồn đấy, cố ăn lấy một miếng đi nhá. Thế là người đẹp đành phải ăn một miếng thịt. Sau món thịt lợn sữa là món gỏi tôm hùm. Tôm hùm để trong chậu hình chiếc thuyền, đặt giữa hai chân người đẹp. Thịt tôm còn sống, hai chiếc râu dài ngất nghều thò lên phía trước như hai lông chim chỉ trên mũ các diễn viên kinh kịch vậy. Đại hổ gắp một miếng tôm trong suốt chấm gia vị đút cho người đẹp ăn. Rõ ràng là cay quá, người đẹp nước mắt ràn rụa. Lúc này, cô phục vụ bê ra hai khay lớn, một khay đựng dưa chuột, một khay đựng củ cải đỏ, mời mọi người. Dạ, đây là dưa hổ. Lư Bột mỉm cười, tinh quái hỏi, cách ăn dưa hổ ở đây với ở Đông Bắc có khác nhau không? Để tôi biểu diễn cho các vị xem nhé. Lư Bột chọn một củ cải đỏ dài và trơn, chuẩn bị luồn vào giữa hai chân người đẹp. Mọi người đang mê mẩn thì có tiếng kẹt cửa sau lưng, vội quay lại nhìn, thấy một người đàn ông thân hình như một con báo, đầu to như quả bí ngô. Hắn đã bật cửa, hai nắm tay như hai quả chùy, khom người bước vào. Bước qua cửa rồi, hắn ta mới đứng thẳng người lên. Cuối cùng, đầu hắn ta gần như chạm lên trần nhà. Theo sau hắn ta là cô tiếp viên Dê, lúc nãy bị hai hổ làm nhục. Theo sau cô Dê là một người đàn bà, miệng rộng, mắt sâu, da đen nhẹm. Đại hổ nhận ra người đàn bà này, biết mụ ta là một trong ba má mì nổi tiếng tại vùng Nam Giang này, luồn như trạch giữa ánh sáng và bóng tối. Cảm thấy có chuyện không hay, đại hổ đứng dậy, chào mụ má mì. Ồ, chị hai hổ, lâu quá không gặp chị. Nhưng mà mụ ta làm như không quen Đại Hổ, dằn giọng hỏi. Kẻ nào dám đánh tiểu thư của ta? Hả? Hai Hổ tiến ra nói. Ông đánh đấy, thế thì đã làm sao? Hả? Mụ má mì, họ Hồ hỏi lại. Vì sao mày đánh nó hả? Hai Hổ nói. Nó không hiểu luật nên phải đánh. Má mì cười nhạt. Cho dù nó không hiểu luật của các cậu, thì các cậu cũng chưa đến cái mặt mày được đánh nó. Hai Hổ nói. Đã đánh thì đánh mất rồi. Chị bảo bây giờ làm thế nào? Ừ? Mụ má mì nói. Bọn tao cũng chẳng làm gì mày. Có điều phải trả lại sự công bằng cho nó. Mụ đưa mắt ra hiệu cho tên hộ pháp. Hắn ta lừng lững tiến tới, thộp cổ Hai Hổ, xách lên như người ta nhổ một cây hành. Hai Hổ không cam chịu, có sức gỡ tay tên hộ pháp nhưng không sao gỡ được. Tên hộ pháp xách cổ Hai Hổ đi mấy vòng rồi lằn về phía bức tường. Hai Hổ đập vào tường, người cuộn tròn rơi xuống đất, bật lên tiếng rú thê thảm. Ba Hổ rút con dao cạo trong túi ra quát. Thằng kia, mày dám đánh anh hai tao hả? Tao quyết liều với mày. Ba Hổ cầm dao đâm tới. Tên hộ pháp to con nhưng không ngờ cực kỳ nhanh nhẹn. Ba Hổ đâm hụt. Tên hộ pháp chém một nhát vào vai Ba Hổ bằng cạnh bàn tay. Ba Hổ ngã lăn ra đất. Đại Hổ thấy tình thế nguy cấp, vội đứng dậy, vòng tay cúi chào Hổ má mì, nói. Thưa chị hai, sự việc hôm nay tất cả là vì tôi. Đừng trách hai cái thằng em tôi. Nếu cần đánh, thì chị sai, ông này đánh tôi đi. Nếu đánh, cũng không hết chuyện thì... Đại Hổ vừa cúi xuống, nhặt con dao của Ba Hổ đưa cho má mì. Thì xin chị hai Hổ đích thân ra tay. Lâm Đại Hổ tôi đây, nếu như chốt mắt thì là con chó. Lư Bột nghe vậy nói. Hổ má mì, hôm nay tôi chủ trì, có chuyện gì tôi xin chịu trách nhiệm tất. Với lại tiểu thư chị sai lẻ lẻ chứ không đâu. Hổ má mì nói. Cũng khó tránh sai sót trong phục vụ, trong nói năng. Chúng còn trẻ, các cậu nên rộng lượng. Nếu nhất định phải đánh thì để tôi, không cần đến các vị ra tay. Làm cái nghề này thì quả là có hèn hạ đôi chút đấy. Nhưng chúng tôi cũng là con người, có cái giá của con người, đúng không nào? Đám tiểu thư của tôi không phải là chưa từng trải. Ôi giời. Hổ má mì, chỉ cô tiếp viên dê bị Hai Hổ đánh, hỏi. Này các cậu, có biết nó thường đi hầu ngủ với ai không? Ừ? Nói tên sai à? Chắc các cậu phải ngất xỉu. Ai chà, ai chà, ai chà, sao thế này, sao thế này? Chị Hai Điền, người chưa tới mà tiếng đã oang oang. Ôi giời ơi, đúng là nước lũ đánh sập miếu Long Vương. Người trong nhà cả, người trong nhà cả mà, không nhận ra nhau sao? Tôi nhặt cái thứ mà Lâm Lam vứt ra xó nhà, đem vào buồng vệ sinh, xối nước rửa sạch sẽ, rồi đem trở lại buồng ngủ. Trước mặt nàng, tôi lấy khăn bông trắng lau cho thật khô, lấy vuông lụa bọc lại, rồi cất trong tủ đầu giường. Tôi khẽ khàng bảo nàng, tâm trạng em hiện giờ không tốt, em căm ghét đàn ông, chỉ thiếu nước lấy dao chém sạch tất cả những gì dính dáng đến đàn ông. Nhưng tâm trạng em không phải cứ xấu mãi. Những lúc vui vẻ, dễ chịu, rất có thể em lại dùng đến nó. Nếu bây giờ mà không cất đi, thì đến lúc cần lấy đâu ra? Nàng tuyệt vọng. Tôi mà vui, thì trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây. Tôi lắc đầu bác bỏ lời của nàng, nhưng không tranh luận với nàng. Thực ra, tâm tình phái nữ như thời tiết tháng 6 thay đổi xoành xoạch. Nam giới cũng vậy. Những năm tháng này có một sự chuyển dịch giới tính, mà như lời Lã Siêu Nam, người tôn sùng chủ nghĩa nữ quyền: đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà.
Tôi cất cái bảo bối của nàng, thuận chiều ngồi ghé bên giường, nhẹ nhàng, không một tiếng động. Chỉ sợ nàng giật mình. Tôi vừa gãi lưng cho nàng, vừa trò chuyện. Lâm Lam, tôi biết em không vui. Đại Hổ đang trong tầm ngắm của công an. Kim Đại Xuyên tâm địa rất xấu. Trần Tiêu Mai dở dở ương ương. Trần Ngọc Trai giáp tâm gây họa. Mã Thúc và Ngưu Tấn bí mật thu thập tang chứng để đưa Đại Hổ vào đất chết. Bấy nhiêu chuyện, em vui sao được? Nhưng giặc đến thì đánh, nước đến thì chặn. Đó là câu cửa miệng của em. Em là hào kiệt trong đám nữ lưu, từng đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, quyết không chết đuối trong vũng bùn. Trong giờ phút nguy nan này, cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe. Còn rừng còn củi, không lo thiếu củi đun. Nàng lấy chăn khoác lên vai, tựa lưng vào đầu giường, nhìn tôi mà nước mắt chạy quanh. Em hỏi, tôi làm gì bây giờ? Tự tử hay là đi đầu thú? Lâm Lam, đừng có những ý nghĩ vớ vẩn như vậy. Tôi nhớ không chỉ một lần em nói với người khác rằng con người ta, lúc không có chuyện thì trái tim nên nhỏ, lúc có chuyện thì cái gan phải to. Người đời thường là vậy, khuyên người khác thì nói đâu ra đấy, đến chuyện của mình thì lúng túng như gà mắc tóc. Nhưng ở em thì không nên như thế, vì em là người từng trải, là người chịu được sóng to gió cả. Em đã trải qua những nỗi đắng cay mà người khác chưa bao giờ trải qua. Giành lấy vinh quang như bây giờ đâu có dễ. Vậy em nên phải yêu quý tất cả những gì có trong tay, không được dễ dàng vứt bỏ đi. Đã đến bước đường cùng đâu mà. Thế anh bảo tôi nên làm gì bây giờ? Ăn cho tốt, ngủ cho tốt. Nhưng mà tôi không ngủ được. Nhà hàng, quả vải đỏ, có món vây cá cốt dừa, chỉ 5 phút xe là tới, chắc chỉ ăn một bát là ngủ ngon. Thế là Lâm Lam hất chăn nhảy xuống đất, mở tủ lấy bộ quần áo thụn trắng mặc lên người. Bên trong nàng không mặc quần lót mà cũng không mặc áo lót. Cơ thể nàng trần trụi, bên trong quần áo rộng thùng thình, thoải mái vô cùng. Sau đó, vẫn chân trần, Lâm Lam sục chân vào đôi giày da dê, lấy chiếc khăn lụa buộc tóc sau gáy, tô điểm khuôn mặt rồi ra cửa lên xe. Biển đêm lộng gió ùa vào trong xe, tràn đầy lồng ngực. Thành phố yên tĩnh và thần bí. Đèn đường lặng lẽ soi những vũng nước trên đường. Không khí trong sạch, mùi thơm đắng của cây cỏ thấm vào phế phủ. Nàng hít một hơi thật dài, đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Lầm làm, xách túi bước vào nhà hàng. Em nghĩ có người nhìn em, nhưng không ai nhìn em. Người thì bước qua cổng vào bên trong, người thì từ bên trong bước qua cổng mà ra ngoài. Nhưng chẳng một ai liếc ngang, liếc dọc, không một ai thèm nhìn ai cả. Em vốn định ngồi một lúc ở phòng lớn, trên ghế sofa bọc da thật, nhẵn bóng vì ngồi nhiều. Ngồi đấy mà quan sát, nhưng đã có một cặp ôm nhau nằm ở đấy, hai cái đầu kề sát nhau, hai cặp chân trần như những nòng pháo đạp loạn xạ. Không thể phân biệt đâu là chân nam, đâu là chân nữ. Trên quầy lễ tân có hai nhân viên phục vụ nét mặt phờ phạc. Thấy khách đi tới, họ cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Nhưng khi khách đã đi qua, ra ngoài rồi, thì họ lại ỉu xìu như cũ. Trên tường sau quầy treo một dãy đồng hồ cùng kiểu, báo giờ của một số thành phố nổi tiếng trên thế giới. Lầm làm, bước trên thảm đỏ trải trên cầu thang, bước lên lầu 2, nghe tiếng nhạc chói tai từ vũ trường bên cạnh thang gác. Lầm làm, ngó vào bằng ánh mắt khinh bỉ, thấy vài khuôn mặt nhợt nhạt và mấy bộ quần áo trắng xanh đang quay cuồng, thoát ẩn, thoát hiện dưới ánh đèn. Làn không khí nặng nề từ đó bay ra, khiến Lâm Lam liên tưởng đến không khí nơi hầm mộ hoặc nơi cử hành lễ tang. Tại hành lang của vũ trường có đến mười mấy tiểu thư chân thoa phấn phản quang, môi thoa son đỏ chót đang phục trên lan can, chân gõ nhịp liên tục, miệng thổi bóng cao su, y như một đàn long ngư vẩy bạc. Lâm Lam vào phòng hoàng cung đỏ của tầng 2, chọn một chỗ vắng vẻ, ngồi xuống. Một tiếp viên nam da ngăm đen đến hỏi khẽ.
Dạ, tiểu thư dùng gì ạ?
Lâm Lam thở ơ, lật thực đơn, nói. Một vây cá cốt dừa. Người phục vụ cúi chào, nói.
Dạ, xin đợi một chút ạ.
Lâm Lam châm một điếu thuốc, trườn dài người, tựa gáy vào lưng ghế, cụp mắt xuống, quan sát xung quanh. Hoàng cung đỏ, màu sắc rực rỡ. Phía tường đối diện, khảm rồng vàng phượng ngọc. Phía dưới, long phượng là tượng quan công mặt đỏ. Khói hương nghi ngút, ánh nến rung rinh. Phòng ăn rộng nhưng chỉ ít khách ngồi rải rác. Có mấy đôi xem ra hết sức chân thật và có vẻ mỏi mệt. Số còn lại thì độc thân như em. Khách độc thân, bất kể là nam hay nữ, đều lặng lẽ, không nhìn thẳng vào ai. Toàn liếc xéo. Lầm làm liếc nhanh mấy cặp trai gái. Khẽ hỏi tôi. Này, có thể cho tôi biết mối quan hệ của họ có được không? Tôi dùng đầu ngón chân đạp nhẹ ngón chân em dưới gầm bàn, nói khẽ. Lâm Lam, cô không biết thật hay cố ý giả vờ không biết? Em nói nghiêm chỉnh. Tôi quả thật không biết. Anh biết đấy, tôi không dễ dàng đến được chốn này. Mò đến thì ban ngày ban mặt, tiền hô hậu ủng, làm sao mà trông thấy cảnh tượng này được? Tôi nói, cô đã không biết, thì tôi nói cho cô biết vậy. Thực ra thì cô cũng thấy thời buổi này có cặp vợ chồng nào mà dắt nhau đến đây ăn ở. Ở đây không là anh đàn ông với gà điếm, thì cũng là chị đàn bà với vịt đĩ đực. Đột nhiên, Lâm Lam tỏ ra cực kỳ thích thú. Đột nhiên, Lâm Lam tỏ ra cực kỳ thích thú, hỏi nhỏ. Có thể chỉ cho tôi biết những ai không? Cặp nào là nữ và vịt? Cặp nào là nam và gà? Tôi nói, chẳng cần phải chỉ, cứ quan sát kỹ, khắc rõ. Lâm Lam đưa mắt quan sát khắp lượt những đôi nam nữ, nói. Ôi, quả thực, tôi không thể nhận ra. Tôi bảo, ôi, cô giả vờ ngây thơ chứ gì. Lâm Lam nói, đây có phải bí mật thương trường đâu mà anh không bảo tôi? Bắt tôi vắt óc suy nghĩ chuyện này làm gì? Tôi nói, được, được, tôi sẽ cho cô biết. Tôi rầu môi về phía một cặp đang cắm đầu ăn súp, nói. Đôi này là đàn ông và gà. Làm sao biết? Nàng cười hỏi tôi. Tôi nói, nghe tiếng cười, tôi biết cô giả vờ ngớ ngẩn trêu tôi. Nàng nói, đâu, đâu dám, quả thực tôi không phân biệt được. Tôi nói, rất có thể là múa rìu qua mắt thợ đây. Tôi cho cô biết nhé, gà bao giờ cũng trẻ, thường phấn son lòe loẹt. Ngoài ra, vảy ăn mặc cũng mang đặc điểm của nghề. Thí dụ, váy da ngắn, quần siêu ngắn viền lông, vân vân. Đương nhiên, bây giờ có loại điếm ăn mặc ra vẻ ngây thơ trong trắng. Loại siêu điếm này thường ở những thành phố lớn, lùi tới ở những khách sạn 5 sao và nơi miếu đường nghệ thuật trang nhã. Họ không nói tục, phong thái ung dung, ngồi với họ học thêm được khối thứ. Loại gà này ở Nam Giang chúng ta không nhiều. Lâm Lam hỏi tôi, ô, vì sao vậy? Tôi nói, vì Nam Giang chúng ta quê mùa mà, chém to kho mặn, gà ngây thơ, không có đất dụng võ. Lâm Lam tự giễu, ôi, xấu hổ quá, xem ra tôi là một thị trường tồi. Tôi hỏi, nên hiểu câu này như thế nào? Nàng nói, cách đây mấy hôm, cái lão Ngụy, cục trưởng văn hóa thị nói với tôi ấy mà, Muốn đánh giá trình độ văn hóa của một thành phố thì phải xem xét tình hình đĩ điếm ở thành phố đó. Lúc đó, tôi chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tôi nói, nhưng mà gà thì vẫn là gà. Bất kể ăn mặc thế nào, thoáng qua đã biết đó là điếm. Kinh nghiệm của những vị chơi gái kỳ cực thực ra rất đơn giản. Bọn gà không bao giờ nhìn người bằng con mắt bình thường. Và cũng có nghĩa là những người đàn bà liếc mắt đưa tình với đàn ông thì dù có ăn mặc sang trọng như thế nào đi nữa, dáng dấp cao ngạo thế nào đi nữa, 8-9 phần 10 đều là con điếm. Nàng khẽ bảo tôi, ôi cái anh này, chắc chắn anh chơi gái có hạng. Tôi nói, ơ kìa, lại thế rồi. Tôi không nói, cứ bắt tôi phải nói. Tôi nói rồi, lại chụp cho tôi cái mũ xấu xa lên đầu. Nàng cười, đùa tí thôi mà, sợ xanh mặt ra rồi. Tôi nói, tôi chẳng sợ gì hết. Tôi với cô như hình với bóng. Sống chết có nhau, tôi sợ cái gì? Nàng nói, vâng, tôi biết anh chẳng sợ gì cả. Vì anh là con người cao thượng. Nào, chỉ ngay cho tôi, đôi nào là vịt và người đàn bà của hắn? Tôi nói nhỏ, kìa, cái đôi ngay trước mặt cô thịnh hành nhất bây giờ đấy. Thằng đĩ đực gọi là vịt cổ. Nàng hỏi, vịt cổ có gì đặc biệt? Tôi nói, vịt là những thanh niên đẹp mã, tóc đề, rất mốt, trước trán dù một đám uốn cong như mào gà trống. Ngoài ra, chúng thích mặc âu phục, không đủ bộ, áo vét, không sơ mi. Nói chung, áo màu nhạt, quần kiểu ông chủ màu sẫm. Cũng có vịt mặc đồ thể thao, đi cặp đôi với chúng là những bà nạ dòng, rất phong độ, rất khí phách, đương nhiên, cũng rất nhiều tiền. Nuôi vịt tốn gấp nhiều lần so với nuôi gà. Lâm Lam không còn thích thú nghe tôi giới thiệu. Em đang mải ngắm một bà với con vịt của bà ta. Con vịt choai rất đáng yêu, mặt trắng đầy lông tơ, mắt không to nhưng sáng long lanh. Mê nhất là đôi tai vừa trắng vừa to vừa dày, rất gợi tình, khiến người chỉ muốn ngậm nó trong miệng. Bà chăn vịt kia cũng rất khá. Má cao, mắt lồi, răng trắng môi thâm, cằm đầy đặn, váy dài màu đen, cặp vú đồ sộ, khe vú sâu đến nỗi có thể cài được quả dưa chuột. Cổ đeo sợi dây chuyền vàng chóe, hai tai đeo hai quả ớt cũng bằng vàng. Lầm làm, lắc đầu khi nhìn trang phục của bà ta. Em lẩm bẩm, bà này không biết cách ăn mặc. Em trông thấy bà ta xúc một thìa vây đút cho con vịt, ánh mắt rất tình cảm. Như vịt mẹ, như người chị, và cũng chẳng như gì cả. Trong đầu Lâm Lam thoáng hiện lên cảnh bà ta kéo con vịt kia vào lòng. Không phải để cho bú, mà là để làm tình. Con vịt hình như không thích món vây. Miệng vặn vẹo hết bên nọ sang bên kia, tránh cái thìa nhưng không hẳn là tránh né. Bà ta nũng nịu, mắt đưa tình, miệng dỗ dành. Ngoan nào, hổ ngoan nào. Con vịt này tuổi hổ hay tên là hổ? Lầm làm nghĩ, mắt vẫn nhìn bà ta đút thìa vây vào miệng con vịt. Thằng vịt kia húp sùm sụp rồi nuốt đánh ực. Tôi đá nhẹ vào mũi giày Lâm Lam, nháy mắt hỏi khẽ. Thế nào, thấy rồi chứ, nó đấy. Lầm làm hơi bần thần nói. Ôi, thật đáng thương. Tôi hỏi, cái gì mà đáng thương? Lâm Lam có vẻ hoảng loạn nói, không, tôi không nói với anh. Người phục vụ bê món vây cốt dừa nóng hôi hổi đến lễ phép mời. Dạ, thưa tiểu thư, món vây của tiểu thư đây ạ. Lâm Lam múc một thìa, lơ đãng đút vào miệng. Lập tức em nhảy dựng lên, em ú ớ, vội lấy tay bịt miệng lại. Tôi bảo, nhổ ra, mau lên. Nhưng em phẩy tay không nghe theo, xem ra em không muốn nhổ ra. Súp bỏng nhào lộn trong miệng. Em không nhổ vì xấu hổ, nên một liều ba bảy cũng liều. Em dướn cổ nuốt đánh ực, cảm thấy như một ngọn lửa trôi từ họng xuống dạ dày. Nước mắt em trào ra. Tôi nhìn Lâm Lam thông cảm nói, lẽ ra cô phải nhổ đi, cố giữ thể diện để phải chịu tội sống. Ở cái nơi này cô muốn làm gì thì làm, không ai dám chê bai nửa lời đâu. Lúc này, con vịt phía trước, mặt âu yếm, nhìn sang phía Lâm Lam. Không thể đoán hắn có ý gì. Hắn múc một thìa súp, đưa lên miệng, thổi, rồi đút cho bà nạ dòng có cặp vú vĩ đại. Khi làm công việc ấy, hắn nhìn bà nạ dòng, nhưng ánh mắt thì tia sang Lâm Lam. Hắn nhìn trộm. Lâm Lam biết con vịt này đang quan sát em. Và với bản năng, Lâm Lam biết hắn rất thích em. Dù rằng hành vi của hắn là hành vi của kẻ ăn cây táo còn đáo cây sung. Nhưng cây sung, em vẫn lơ mơ, cảm thấy tự hào. Em cảm nhận mãnh liệt nỗi chán trường của con vịt về mặt sinh lý khi phải tiếp xúc với bà ta. Thế là em sinh lòng thù ghét bà kia và tỏ ra thông cảm với con vịt này. Lâm Lam tự nhủ, lại hình như hỏi khẽ tôi. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng là cậu ta rất ớn mà vẫn chăm chú phỉnh nịnh bà ta. Đàn bà bán cái cười vì tiền, còn đàn ông thì vì cái gì? Đàn ông bán nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo là vì cái gì nhỉ? Suýt nữa thì tôi cười thành tiếng. Tôi nói, khi nào thì cô thôi giả vờ ngơ ngẩn trước mặt tôi hả? Đàn bà làm điếm vì tiền, đàn ông làm đĩ không vì tiền à? Mà vì tiền có tệ thì đô la Mỹ, không, không đô la Mỹ thì đô la Hồng Kông cũng xong. Quả thực là tôi không thể ngờ nhân loại sa đọa đến nông nỗi này. Sau khi nghe giải thích, Lâm Lam múc một thìa súp đưa lên miệng, vừa thổi vừa nói. Nhớ lại cuộc biểu diễn không lấy gì làm đẹp mắt của nàng cách đây nhiều nhất là 2 tiếng đồng hồ. Tôi hơi khó chịu cái giọng phê bình xã hội của nàng. Tôi nói, chỉ cần mặc quần áo vào là con người ta tự nhiên trở nên giả dối. Lâm Lam trừng mắt nhìn tôi. Anh bảo tôi giả dối à? Tôi nói, có lẽ cô không tự mình nhận ra. Giả miết thì tin đó là thật. Lâm Lam thủ thỉ. Tôi chưa bao giờ giả dối trong tình cảm. Em đỏ mắt. Nếu giả dối, tôi không chịu nhiều đau khổ đến như thế. Người khác không hiểu tôi. Chẳng nhẽ anh cũng không hiểu tôi sao? Anh biết đấy, tôi từng chịu bao nhiêu vết thương ghê gớm về tinh thần, chôn chặt trong lòng bao nỗi niềm cay đắng. Anh có biết tôi sống như thế nào với con người mà tôi gọi là chồng không? Chính mắt anh trông thấy tôi yêu Mã Thúc, chân thành với Mã Thúc như thế nào. Vậy mà, chỉ qua một đêm, cậu ta đã thay đổi hẳn. Nói thôi là thôi luôn. Lầm làm, húp từng ngụm lớn, quên cả thể hiện phong thái cao đẹp của người phụ nữ qua cái ăn. Súp soàn soạt như một bà quê mùa húp cháo. Tôi biết đó là tiêu chí mỗi khi em nhớ lại quá khứ đau khổ. Lâm Lam, bà thị trưởng thành phố Nam Giang ăn uống nhồm nhoàm, không còn ra thể thống gì. Ấy là lúc bà ta lún sâu vào quá khứ đau khổ không thoát ra được. Lâm Lam lại thủ thỉ. Anh còn nhớ con dê sữa không? Con dê trắng buộc ở cột dọc cầu môn sân bóng đá. Anh còn nhớ lần đánh nhau giữa cậu ta với Kim Đại Xuyên trong Đại hội Thể dục Thể thao các trường trung học không? Mã Thúc ra tay mới độc chứ, gần như xé nát cái miệng của Kim Đại Xuyên. Sau đại hội, bố tôi bảo tôi, Lam à, con thay mặt bố đến thăm bác Mã và cô Tô. Hình như cuộc sống của họ cực kỳ bê bối. Bác Mã là con người ngoan cố, không biết lui tới, nhưng đáng mặt một trang hảo hán. Bố tôi và bố cậu ta là bạn chiến đấu với nhau, sống chết có nhau trong đội du kích rừng vẹt. Tôi và Mã Thúc cùng vào nhà trẻ, học cùng lớp. Tôi bạo dạn, cậu ta rút sát, thường bị bạn bắt nạt, khóc khóc mếu mếu. Tôi cứ phải trả thù hộ cậu ta. Sau đó, bố tôi được điều đi Tam Giang, cả nhà tôi đi theo. Khi điều trở lại, cả nhà lại về. Lần đầu tiên gặp lại, trông mặt thì quen, nhưng tôi không nghĩ đó là Mã Thúc. Ôi, Mạ Thúc đã quên tôi rồi, nhưng về sau nói là không quên. Nhưng tôi biết cậu ta nói dối, ai nhớ được bạn từ hồi ở nhà trẻ. Khi nhắc đến bố cậu ta, bố tôi linh hoạt hẳn lên, miêu tả cực kỳ sống động, thái độ vô cùng cảm khái. Bố Mạ Thúc đậm màu huyền thoại. Nếu mà không phạm sai lầm thì ông ta rất có thể được làm tỉnh trưởng rồi. Anh biết đấy, bố cậu ta phạm sai lầm gì không? Bây giờ nghĩ lại, rất buồn cười. Nhưng hồi ấy xôn xao toàn tỉnh là chuyện hiếm thấy trong cả nước. Đó là bố Mạ Thúc trong cuộc họp thường vụ huyện ủy đấm gãy hai răng cửa của bí thư địa ủy Tần. Bí thư địa ủy Tần ép huyện tố cáo sai với sự thật, nói rằng một mẫu lúa nước cho 8.000 cân thóc. Khi nhắc lại chuyện này, bố tôi khóc dở, mếu dở, nói bác Mã là con người lỗ mãng, sẵn sàng chết bỏ. Thực ra, bố tôi nói mình là con em nông dân, ai chẳng biết mỗi mẫu được bao nhiêu cân thóc cơ chứ. Xu thế chung đã vậy, mình có nói cũng vô ích. Nhưng mà cái lão Mã nhất quyết không đồng ý tố lên 8.000 cân, khiến bí thư địa ủy tức quá tuyên bố kỷ luật ngay tại chỗ. Khi đó, bố của Mã Thúc là phó huyện trưởng huyện Nam Giang, còn bố tôi mới là trưởng phòng nông nghiệp huyện. Bố tôi nói chiều hôm ấy họp thường vụ huyện ủy để giúp đỡ bố cậu ta, có bí thư địa ủy đến dự. Trước khi vào họp, bố tôi nói riêng với cậu ta rằng: "Lão Mã này, hảo hán đừng để ngay trước mắt đã bị thiệt, làm cái kiểm điểm là xong." Nhưng mà bố cậu ta trừng mắt nói: "Cậu bắt tôi theo Lư Nam Phong phải không? Anh có biết Lư Nam Phong là ai không? Lư Nam Phong là đội phó đội du kích chống Nhật, một điển hình về con nhà tầng lớp trên đánh giặc. Thời kỳ đầu có công lớn với cuộc kháng chiến chống Nhật, về sau bị giặc Nhật bắt, chịu không nổi tra tấn trở thành tên phản bội. Năm trước, lão từ Nhật Bản về đây tài trợ xây ngôi trường tiểu học Rừng Vẹt. Con người này cũng nhiều chuyện thú vị, khi nào rỗi sẽ kể cho anh nghe." Lâm Lam nói tiếp. Bố tôi chân tình khuyên nhủ nhưng mà không ăn thua, bèn bảo: "Cậu là con ngựa bất kham, hay hoặc dở, thôi thì cứ mặc xác cậu." Bố tôi bảo trước cuộc họp, bố cậu ta trốn vào nhà xí uống rượu, mấy người vào gọi không được, sau đó huyện trưởng phải vào lôi ra. Mắt ông ta đỏ ngầu như mắt sói. Cuộc họp bắt đầu, bí thư địa ủy chủ trì hội nghị, phê bình ông tư tưởng bảo thủ là đàn bà bó chân. Sau khi bí thư địa ủy phê xong thì đến lượt bí thư huyện ủy phê. Bí thư huyện ủy phê xong lại đến lượt huyện trưởng phê. Lúc đầu ông Mã chỉ lặng lẽ hút thuốc, sau đó nổi khùng nhảy dựng lên chửi: "Các anh là đồ chó đẻ, đều không phải lớn lên bằng lương thực, lương tâm để đâu mà ăn nói như thế." Bí thư địa ủy nói: "Mã Cường, anh là phần tử chống đảng." Bố tôi nói. Bí thư huyện ủy chưa dứt tiếng, ông đã tay trái tỉ lên mặt bàn, người dướn về phía trước, vươn tay qua bàn đấm một quả trúng giữa mặt bí thư Tần, rắc một tiếng. Bí thư Tần đã ngã ngửa cùng với chiếc ghế, mọi người sợ hãi đứng đực ra, hồi lâu mới sực tỉnh, vội vàng đỡ bí thư Tần dậy. Ông ta cúi xuống nhổ vào lòng bàn tay hai chiếc răng cửa lẫn máu. Nghe bố tôi kể, tôi có cảm tình đặc biệt với bố của Mã Thúc. Một phó huyện trưởng dám đấm gãy răng cửa của bí thư địa ủy trong cuộc họp thường vụ huyện ủy, đúng là một hành động vĩ đại. Ngày hôm sau khi tan học, tôi bảo với Mã Thúc rằng: "Mã Thúc này, bố tôi là bạn chiến đấu của bố cậu. Bố tôi bảo cậu đưa tôi đi thăm bố cậu." Mã Thúc lạnh lùng nhìn tôi, không nói gì. Bổ sung một câu, khi ấy cậu chưa tặng tôi chiếc ná cao su, bảo bối của cậu ta. Mã Thúc đi trước, tôi đi theo, đến hàng rào dây thép gai. Mã Thúc dừng lại, giọng rất không thân thiện: "Lâm Lam, đi theo tôi làm gì? Dễ ghét." Mã Thúc dám công nhiên bảo tôi là đáng ghét. Khi đó tôi chẳng sợ bất cứ cái gì, quan niệm về giới tính rất lơ mơ, lại thêm bố tôi là huyện trưởng. Người khác sợ tôi chẳng sợ ai. Nhưng tôi không giận cậu ta. Tôi cảm thấy hay hay khi thấy cậu ta tức giận. Tôi bảo, Mã Thúc, cậu không nên vong ân bội nghĩa, quên cả người ta đánh súp khi ở nhà trẻ nhé. Nhưng mà Mã Thúc không nói gì, chui qua hàng rào dây thép gai. Tôi cũng chui theo. Mã Thúc đi về phía con dê, tôi cũng đi về phía con dê. Một toán học sinh đang đá bóng, trong đó có Kim Đại Xuyên. Hắn ta rất tích cực luyện tập. Tôi đi theo sát Mã Thúc, ngang qua sân bóng, chỉ muốn là tôi đá trúng gót cậu ta. Cỏ đuôi chó khô vàng quệt vào bắp chân ngưa ngứa dễ chịu. Các học sinh đều nhìn về phía chúng tôi, ngây ra nhìn, quên cả đá bóng. Hồi ấy, học sinh trung học ngôn ngữ không phong phú như bây giờ. Chúng la hét để biểu thị tình cảm. Lêu lêu, lêu lêu, lêu lêu. Tôi không thèm để ý đến những tiếng lêu lêu của bọn chúng. Nhưng Mã Thúc thì quan tâm, dừng lại bảo tôi. Lầm làm, có thể không đi theo tôi được không? Cậu đi theo như thế này, thật chẳng ra làm sao. Chẳng lẽ tôi nợ nần gì cậu sao? Tôi nói, Mã Thúc, cậu căn cứ vào đâu mà bảo tôi đi theo cậu? Chẳng lẽ sân vận động này là đất 100% của nhà cậu à? Mã Thúc bị tôi hỏi vặn, cứng cả họng, mắt trợn trừng. Cậu ta định bỏ chạy để bắt đuôi tôi. Nhưng đừng quên rằng tôi chạy nhanh nhất trong đám nữ sinh, đem về cho trường huy chương vàng trong Đại hội Thể dục Thể thao cách đây mấy hôm. Mã Thúc chạy về phía trước, tôi đuổi sát nút phía sau. Phải nói rằng Mã Thúc chạy cũng nhanh, nhưng tôi thừa sức bám. Mã Thúc ưỡn ngực, đầu ngửa ra sau, tay vung rộng, miệng thở phì phì như con nghé. Chạy một lúc cho rằng đã bỏ lại tôi ở phía sau. Cậu ta chạy chậm lại. Kỳ thực, cậu ta không chạy được nữa. Ngoảnh lại, thấy tôi bám sát phía sau. Cậu ta cực kỳ lúng túng, miệng sùi bọt, ngực phập phồng dữ dội, thở hồng hộc, y hệt một anh mắc bệnh lao. Tôi nhăn mặt làm ngoáo ngộp, tỏ vẻ coi khinh. Chạy nữa đi, cậu có chạy lên trời thì tôi cũng tóm được đuôi cậu. Mã Thúc, mặt trắng nhợt, thở gấp. Còn tôi, mặt không đổi sắc, tim đập bình thường. Mã Thúc quay người chạy tiếp, tôi bám giết đằng sau. Bây giờ thì cậu ta lấy hết sức bình sinh mà chạy. Nhưng càng chạy, tốc độ càng chậm. Tôi chỉ cần đẩy nhẹ một cái từ phía sau là cậu ta ngã lộn tùng phèo. Mà như vậy thì răng cửa của cậu ta chắc cũng gặp tai họa. Tôi không phải là một con bé có ác ý, mà là chỉ trêu tức cậu ta cho vui. Mã Thúc chạy càng chậm. Chân không còn linh hoạt, vấp phải viên gạch vỡ. Tôi đã nắm lấy áo cậu ta nhưng không kịp. Cậu ta vẫn ngã lăn quay. May mà cỏ rất dày, bằng không chắc chắn vỡ mặt. Tôi bị mất đà, ngã lên người cậu ta. Nghe thấy đám học sinh reo lên. Tính cách của tôi tuy hoang dã, không có những ý nghĩ lăng nhăng, nhưng lần đầu tiên nằm lên người đàn ông, tôi hơi ngượng, vội vùng dậy, chạy lên phía trước mặt cậu ta hỏi, Mã Thúc, chạy đi, sao mà không chạy, hả? Mã Thúc nằm dài trên cỏ, mặt úp xuống như đã chết. Tôi bảo, Mã Thúc, chạy đi, chạy nữa đi. Mã Thúc chậm rãi ngồi dậy, mặt đỏ lựng, trông như to hơn ngày thường. Đám học sinh chỉ trỏ, bàn tán vụng với nhau. Kim Đại Xuyên, hai tay ôm vai, đứng tựa cầu môn, làm như không thèm để ý, không đáng bàn. Hắn ta gườm gườm liếc xéo chúng tôi. Cái miệng bị Mã Thúc xé rộng, mím chặt, khiến bộ mặt hắn ta trở nên quái dị. Tôi nhớ mình hình như đã trông thấy khuôn mặt như thế này ở cái con gì nhỉ? Nghĩ mãi mà thấy giống mặt con ếch, nếu như con ếch có mặt. Trước những lời sầm sì của các bạn học và cái nhìn khinh khỉnh của Kim Đại Xuyên, lòng tự trọng của Mã Thúc bị tổn thương ghê gớm. Cậu ta vừa khóc vừa nói, sao cứ theo tôi thế này, sao cứ theo tôi mãi thế này. Tôi nói, Mã Thúc, chỉ cần cậu đưa tôi đến thăm bác là tôi không bám cậu nữa đâu. Mã Thúc kiên quyết không chịu.
Không, không được.
rồi đi về phía con dê của cậu ta. Tôi đi theo sau. Mạ Thúc cũng không thèm để ý. Xem ra, Mạ Thúc thà để tôi bám đằng sau lưng làm trò cười cho các bạn còn hơn là đưa tôi đi thăm bố cậu ta. Con dê ăn cỏ đã no, ve vẩy cái đuôi đi về phía cậu ta, miệng kêu be be. Mạ Thúc men theo sợi thừng đến chỗ cầu môn đối mặt với Kim Đại Xuyên. Tôi nhìn thấy Kim Đại Xuyên miệng méo không thèm nhìn cậu ta. Sợi thừng buộc con dê ngay sau chân Kim Đại Xuyên. Muốn cởi thì phải bảo Kim Đại Xuyên tránh ra, hoặc vòng ra phía sau Kim Đại Xuyên. Mạ Thúc không bảo Kim Đại Xuyên tránh ra, mà dù có bảo Kim Đại Xuyên cũng không chịu tránh. Cậu ta không vòng qua phía sau cởi dây thừng nữa, mà dù có vòng ra phía sau thì Kim Đại Xuyên cũng không cho Mạ Thúc cởi dây thừng. Thế là hai người chiếu tướng nhau, hận thù tăng dần lên. Lầm Làm đứng một bên như trọng tài không bênh bên nào. Nhưng thực ra em muốn hai người đánh nhau, mà đánh nhau kiểu anh hùng hảo hán, chứ không cào mặt xé miệng như đàn bà. Nhưng kết cục lại không như em tưởng. Mã Thúc rời khỏi ánh mắt Kim Đại Xuyên, bước thụt lùi đến mười mấy bước, khiến em cảm thấy vô cùng thất vọng. Lại nghĩ đến bố cậu ta, người dám đấm gãy hai răng của bí thư địa ủy. Chắc chắn ông ta sẽ phải lắc đầu ngán ngẩm trước đứa con trai co vòi lại trước đối thủ như thế này. Nhưng tình hình lại diễn biến theo cách khác. Mã Thúc lùi lại 10 bước rồi cúi xuống rút con dao díp, cắt sợi dây thừng. Con dao cùn, Mã Thúc mắm môi mắm lợi, cắt mãi mới đứt. Mã Thúc đứng lên, gật đầu, nhìn Kim Đại Xuyên rồi dắt con dê đi về. Kim Đại Xuyên bị hẫng. Cứ lý mà suy là người thắng cuộc, lẽ ra cậu ta phải vênh váo mới phải. Đằng này cậu ta lại ỉu xìu xìu. Vụt một cái, tôi thấy cậu ta lại là người chiến thắng. Cậu ta dùng chiến thuật con cá mực, bỏ một đoạn dây mà tránh được sự quấy nhiễu của kẻ thù, ung dung, dắt dê đi. Tôi phải thừa nhận đó là con dao kiến. Sau khi tìm hiểu gia cảnh cậu ta, tôi nghĩ Mạ Thúc chỉ có thể làm như thế. Vì Mã Thúc không có thì giờ để đánh nhau. Hôm ấy tôi đi theo cậu ta. Cậu ta biết không sao rũ bỏ được tôi, liền coi như không có tôi đi theo. Tôi đi theo cậu ta ra khỏi sân vận động, rẽ vào đường sức khỏe khi ấy còn rất hẹp và bẩn thỉu, đi về phía hướng nam. Khi ấy cả thành phố chỉ có mỗi một ngôi nhà 3 tầng. Có mỗi con đường dài nhựa gọi là đường nhưng chỉ rộng có 10 mét. Còn lại là nhà cấp 4 chẳng khác gì nhà ở nông thôn. Mặt đường sức khỏe chi chít những ổ gà đầy nước bẩn. Mã Thúc dắt dê đi sát lề đường. Bên đường là tường vây bằng gạch chạy quanh sân vận động. Đầu tường căng dây thép gai han dỉ. Ai mà không biết cứ tưởng bên trong là trại giam. Con đường sức khỏe đến chỗ có 3 ngôi nhà cấp 4 thì cụt. Giữa sân có một đống rác, một con lợn đang dũi đất kiếm ăn, mấy con gà đang bới rác. Gà và lợn đôi khi tranh nhau mẩu thức ăn, nhưng sau đó không xảy ra đánh nhau. Mùi rác rưởi và mùi nhà xí khiến tôi say sẩm. Tôi hỏi, Mạ Thúc, nhà cậu ở đây à? Mạ Thúc nhìn tôi như khiêu khích. Sao thế? Chúng tôi ở đây không được à?
Tôi nhăn mặt không nói gì. Cậu ta nói,
Lầm Làm, cậu thấy đấy, chúng tôi ở với lợn, chúng tôi ở với gà, chúng tôi ở với dê. Thế nào, cậu bằng lòng chưa?
Lúc này, mũi tôi cũng quen dần với mùi xú uế. Và lại, tôi rất không bằng lòng về cái thái độ của cậu ta.
Tôi nói,
Mạ Thúc, cậu tưởng chỉ vài câu nói khó nghe là có thể đuổi tôi đi hả? Đừng có hòng, tôi cất công đến đây là để thăm bố cậu. Nếu như không gặp được bố cậu thì tôi quyết không trở về đâu.
Mạ Thúc nói, bố tôi không ở đây.
Thế bố cậu không ở đây thì ở đâu?
Mạ Thúc ghìm thừng cho con dê đi sát nhà xí. Tôi bám sát từng bước. Mạ Thúc nổi cáu,
Sao mà cậu đáng ghét thế? Gia đình tôi nợ nần gì cậu? Tôi cũng nổi cáu. Mã Thúc, cậu mới đáng ghét. Tôi đến thăm bố cậu, chứ không phải đến thăm cậu. Cuộc tranh cãi khiến mấy bà để ý. Một bà có chiếc răng bằng thép không gì, miệng dính đầy rau phỉ, la toáng lên. Ơ kìa, Mã Câu dẫn con dâu về đấy à? Mã Thúc nhổ bãi nước bọt về phía bà kia, nói. Đồ thối thây, lại phun cứt đái ra rồi. Cái mụ thối thây kia nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói. Ôi dạ, cô bé này xinh thật đấy. Cô đừng lấy nó nhá. Cô mà lấy nó chẳng khác gì hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Mã Thúc buộc con dê vào cọc bên cạnh buồng xí. Bên một đống cỏ úa vàng, xung quanh vương vãi những cục phân dê tươi. Buộc dê xong, Mã Thúc quay lại đẩy cánh cửa chóc sơn, kính vỡ nát. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là nhà của Mã Thúc. Không cần lịch sự, tôi chui vào theo. Mã Thúc dùng tay ẩy tôi ra, đứng chặn cửa, khẩn khoản. Lầm Lam, mình xin cậu đừng vào. Tôi nói, Mã Thúc, chẳng lẽ nhà cậu có điện đài à? Tôi gạt Mã Thúc ra, lách vào bên trong. Trong buồng tối mò, mũi bay vo ve bên tai, mùi sú uế xộc thẳng vào mũi. Một lát sau, tôi mới nhận ra đây là một gian buồng chữ nhật rất dài, hao hao giống cái hang trên Thiểm Bắc, ngăn đôi bằng một tấm di đô ở giữa. Bên ngoài, đặt bếp than tổ ong và một cái chạn đóng bằng cổ ẩm mốc. Trên chạn, bày ít chai lọ ấu dầu mỡ. Trên bếp đặt ấm đun nước bằng sắt tây. Phía trong là chiếc giường đôi. Trên giường có một em bé đầu rất to. Lúc nãy vừa bước từ ngoài vào, tôi đã nghe có tiếng chóp chép trong bóng tối như là có con gì đang ăn. Mã Thúc vặn bấc đèn, bóng đèn bẩn thỉu bám đầy xác những con thiêu thân. Mã Thúc có vẻ phẫn uất nói, Lầm Lam, thích xem thì cứ xem đi, thưa tiểu thư cao quý. Tôi nổi cáu nói, Mã Thúc, con người cậu mà nói như là bọn lưu manh ấy. Nhưng Mã Thúc không thèm chấp những lời trách móc nặng nề của tôi. Cầm chiếc ca sứ, pha trà đi ra sân. Tôi vén zero nhìn vào, thấy em bé to đầu vặn vẹo như muốn ngồi dậy, nhưng không cất đầu lên nổi. Chiếc khăn mỏng đắp lên thân hình ngắn ngủi, không tương xứng với cái đầu. Trông thấy tôi, cái đầu trên gối lắc lư rất dữ, cặp mắt đùng đục như mắt con thiêu thân, miệng nhai chóp chép. Cái tiếng tôi nghe thấy ban nãy, tôi sờn tóc gáy, định cất tiếng kêu, nhưng tắc trong cuống họng. Tôi bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh. Đúng là nghèo rớt mồng tơi. Trên tường, những vết ố tròn tròn, xó nhà đầy mạng nhện. Tôi bước ra sân, đứng bên bức tường nhà xí hôi thối. Nhìn Mã Thúc ngồi xổm phía chân sau con dê mà vắt sữa thành thạo. Hai tay vuốt xuôi bầu vú, sữa chảy thành tia xuống ca sứ. Con dê dạng hai chân sau, đầu tì vào tường nhà xí. Một sự phối hợp rất ăn ý. Không hiểu đau khổ hay là hạnh phúc. Mã Thúc biết tôi đứng phía sau nhưng lờ tịt, lầm lũi tiếp tục công việc của mình. Nhưng thực ra trong lòng đang nổi gió. Chứng cứ là tay Mã Thúc trở nên lóng ngóng, là tia sữa bắn lên mu bàn tay cậu ta chứ không bắn vào trong ca. Vắt sữa xong, bê chiếc ca sứ có chữ thưởng. Mã Thúc không thèm nhìn tôi, cúi đầu bước vào trong nhà. Mấy đứa trẻ chơi trận giả lách qua trước mặt cậu ta, gần như đụng phải cái ca. Nhưng cậu ta không nổi cáu. Tôi theo Mã Thúc vào trong buồng. Lúc này tôi không giận Mã Thúc, mà cảm thấy cám cảnh. Có lẽ là thông cảm với cậu ta. Mã Thúc dùng một miếng vải xô lọc sữa rồi mở nắp lò, đặt chiếc son méo mó lên. Lúc này chân tay có vẻ rỗi. Mã Thúc đứng trước mặt tôi với một tâm trạng thấp thỏm, cứ chùi mãi vết sữa dính trên mu bàn tay như đứa trẻ phạm lỗi. Tôi chợt cảm thấy yêu Mã Thúc, mà là hơi yêu thôi. Mã Thúc lôi từ dưới gầm giường chiếc ghế đầu đặt trước mặt tôi, không nói nửa lời. Tôi cũng không nói nửa câu. Hai chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ hô, giết! ngoài sân. Nghe thấy tiếng kêu của chó, lợn, gà, vịt, tiếng búa máy đập trên phôi thép của xưởng đóng thuyền. Lúc này, ca sữa đã sôi. Tôi hăng hái bê giúp ca sữa trên bếp xuống, tay bỏng rát. Giá như ở nhà thì tôi đã quẳng đi. Nhưng mà ở nhà Mã Thúc, tôi cố chịu đựng. Mã Thúc vội đón lấy ca sữa, kéo tay tôi lại để xem vết bỏng. Tôi rụt tay lại. Cậu ta hỏi, đau không? Tôi cho ngón tay vào miệng mà mút nói, không, tôi không có cái thói làm nũng. Thực ra, tay tôi lúc này rất sát. Mã Thúc nói, nhà bên có dầu hoa hồng, để tôi đi xin cho làm một tí nhá. Tôi kéo áo cậu ta, nói, thôi Mã Thúc, khỏi phải. Tôi thấy Mã Thúc cho em bé trên giường ti sữa trong cái bình hình quả xoài. Tôi hỏi, Mã Thúc có phải là em trai cậu phải không? Mã Thúc trả lời, không, là em gái tôi. Tôi nói, nó đáng thương quá. Mã Thúc nhìn tôi, không nói gì. Trông cái vẻ tham lam ngốn ngấu của đứa em gái cậu ta, trong lòng tôi không vui. Đến chiều tối, mẹ Mã Thúc lê tấm thân mệt mỏi, đến dã rời về nhà. Trí nhớ của tôi về mẹ Mã Thúc rất lờ mờ. Đây là một người phụ nữ, thân hình rất cao, mắt đen rầm, có cảm tưởng như một cây bạch dương. Nhưng giờ đây xuất hiện trước mặt tôi là một bà già tóc muối tiêu, lưng khom, chẳng giống chút nào với người gì trong tưởng tượng của tôi. Mã Thúc nói với tôi rằng, Lâm Lam, đây là mẹ mình. Tôi chào. Dạ, cháu chào dì Tô ạ. Bà ta gật đầu, treo chiếc túi màu vàng lên tường, rồi lặng lẽ cởi chiếc áo choàng dính đầy vảy cá. Về sau tôi mới biết, mẹ Mã Thúc làm việc ở công ty thủy sản trên huyện, hàng ngày đánh bạn với cá, cá tươi, cá khô, tất nhiên là không ít cá thối. Bà ta cởi áo đến nửa chừng thì dừng lại hỏi tôi, cháu làm sao mà biết tên gì hả? Tôi định giải thích thì Mã Thúc đã cướp lời. Dạ, con cho bạn ấy biết tên ạ. Mẹ Mã Thúc không hỏi gì nữa, cởi áo treo lên tường. Mẹ Mã Thúc không hỏi gì nữa, cởi áo treo lên tường, ngồi xuống mép giường, lôi bao thuốc nhãn hiệu cần kiệm bẹt dí, lấy một điếu châm lửa hút. Trong buồng lập tức khói thuốc nồng nặc. Đứa em gái nằm phía sau lại phát ra những tín hiệu tham lam, nhưng bà không ngoảnh lại. Bà vừa hút thuốc vừa nói, Mã Thúc này, trong túi còn một chiếc bánh bột ngô, con đã ăn chưa? Mã Thúc nói, dạ, mẹ ăn đi ạ. Mẹ Mã Thúc đặt tay lên trán nói, thôi, mẹ đã ăn cơm rồi con ạ. Tôi chào mẹ Mã Thúc ra về. Mã Thúc tiễn tôi ra ngoài. Tôi nói, Mã Thúc, cậu về đi. Không cần phải tiễn tôi đâu. Mã Thúc không nói gì, theo tôi lên đường sức khỏe. Tôi thấy trong lòng nặng nề, muốn an ủi Mã Thúc. Nhưng mà lại không tìm được câu nào để thích hợp. Đi được một đoạn, tôi dừng chân lại bảo, Mã Thúc, cậu về đi, đừng tiễn mình nữa. Mã Thúc nói, không, mình tiễn cậu đến đầu đường. Tôi dậm chân, Mã Thúc, mình bảo không cần tiễn là không cần tiễn nữa mà. Mã Thúc dừng chân lại, nói, ờ, cậu mà không thích thì tôi thôi không tiễn nữa vậy. Tôi quay đi, cậu ta vẫn theo sau. Tôi nói, Mã Thúc, cậu sao lại như thế? Mã Thúc nói, tôi có chuyện phải nói với cậu. Tôi hỏi, chuyện gì thế? Mã Thúc nói, Lâm Lam này, bố mình ly dị với mẹ mình từ lâu rồi. Tôi giật mình, thời bấy giờ đối với tôi, ly dị là chuyện đại nghịch vô đạo. Tôi tỏ ý căm phẫn. Ông ấy bỏ rơi cả anh em cậu à? Mã Thúc nói, em gái mình là con của mẹ với người chồng sau. Thế bố cậu đi đâu rồi? Ông ấy cũng lại ly hôn rồi. Sao lại có thể thế nhỉ?
Ừ, mẹ mình chủ động ly hôn với bố mình. Bà cũng chủ động ly hôn với người chồng sau.
Thế mẹ cậu thích ly hôn lắm à?
Mạ Thúc trả lời nghiêm chỉnh. Lâm Lam, cậu nói gì cũng được, nhưng đừng nói xấu mẹ mình nhá. Kẻ nào mà nói xấu mẹ mình thì mình táng cho một trận đấy. Nói xong câu ấy, Mạ Thúc quay lại đi về luôn. Tôi nhìn theo sau lưng Mạ Thúc, trong lòng cảm thấy ngỡ ngàng. Vầng trăng đã lên, tôi bước lên cái bóng đồ dài của mình trên đường sức khỏe, nghe tiếng côn trùng buồn thảm trong đám cỏ hai bên đường. Lúc này, Lâm Lam đã ăn xong bát phây, dùng giấy lau miệng rồi châm một điếu thuốc. Lúc này, mấy cặp đĩ cái, đĩ đực đã ôm nhau đi đâu cả rồi. Lâm Lam hỏi tôi.
Họ đi đâu cả rồi?
Tôi nói, theo tôi được biết, họ đều thuê phòng phía sau. Lâm Lam lại hỏi,
chẳng lẽ họ không sợ bị kiểm tra hành chính à?
Tôi cười. Họ sợ gì kiểm tra? Bây giờ là cuối những năm 90 thế kỷ 20 rồi, không như cái hồi các vị nói chuyện yêu đương ở trường trung học số 1. Lâm Lam thở dài ra một hơi than thở.
Ôi, chuyện cũ không bao giờ trở lại nữa.
Cái cậu thanh niên trẻ măng từ nãy vẫn ngồi một chỗ nhìn trộm Lâm Lam, giờ tiến đến trước mặt em, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Gã ta hỏi em bằng một giọng nhừa nhựa.
Chị hai, cho em xin điếu thuốc có được không?
Lâm Lam ngồi rất xa mà vẫn ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của nó. Chắc là nó rất đắt. Lâm Lam cười nhẹ, đẩy bao thuốc lá và cả cái bật lửa có gắn viên ngọc trai về phía cậu thanh niên. Lâm Lam thấy hắn cầm bao thuốc bằng những ngón tay thanh tú. Trước hết, ngắm vỏ bao trình bày tinh tế mà đẹp. Sau đó, giơ ngón tay giữa bôi móng xanh búng nhẹ cho một điếu ló đầu ra. Rồi hắn ta thưởng thức mùi vị của sợi thuốc bằng cách đưa lên mũi ngửi. Động tác của hắn ta cực kỳ chuyên nghiệp như một nhân viên giám thị chất lượng thuốc lá. Trong khi làm những chuyện đó, hắn ta vẫn giữ vẻ khiêm tốn lịch sự. Cuối cùng, hắn ta thưởng thức cái bật lửa, bật lên, châm thuốc, rít một hơi dài, mắt lim dim, mặt hơi ngửa lên trong trạng thái ngây ngất. Khi khói thuốc tuôn ra qua hai lỗ mũi, hắn ta mới từ từ mở mặt, nở nụ cười quyến rũ.
Ồ, cảm ơn chị hai, thuốc ngon quá.
Lâm Lam rất có cảm tình với hắn ta. Nàng đẩy bao thuốc hắn ta vừa trả lại rồi nói.
Mà cậu đã thích thì tôi tặng cậu vậy.
Hắn ta lại nói.
Ồ, ai lại thế? Loại thuốc xịn này có tiền cũng không mua được.
Lâm Lam nói. Thôi, ngựa quý tặng anh hùng, của ngon tặng người sành điệu mà. Nói xong, câu vô tưởng vô phạt ấy, Lâm Lam cười. Hắn ta cầm lấy bao thuốc nói.
Cùng kính không bằng vâng lời. Em không dám khách khí nữa. Lần nữa xin cảm ơn chị nha. Chị hay xinh đẹp.
Tôi ghé sát vào tai Lâm Lam, nói nhỏ. Này, chú ý, đây là cái thằng vịt đấy nhá. Cái thằng vịt lên tiếng nói.
Chị hai, em có thể ngồi đây một lúc không hả?
Lâm Lam trả lời. Ừ, cứ tự nhiên. Tôi lại bảo em.
Lâm Lam, chú ý nhá, màn kịch bắt đầu rồi đấy.
Lâm Lam vừa hút thuốc, vừa ngắm hắn ta ngồi hút thuốc trước mặt. Cái thằng vịt này, dáng người thanh mảnh, mặc chiếc áo vét nhạt màu mà các công tử ăn chơi thường mặc. Tuy hơi lỗi mốt, nhưng mà là sản phẩm của một hãng danh tiếng, bên trong không mặc áo sơ mi. Lâm Lam ca cẩm với tôi. Ôi trời, hắn ta không mặc áo sơ mi. Tôi nói, không mặc thì vẫn là đồ vịt. Tôi đoán chắc. Cái thằng vịt, hắn hơi gầy, sống mũi rất cao,
chóp mũi hơi vuông. Đây là loại mũi em rất thích. Hai mắt to, lông mi dài tới mức không thật, cong lên rất đẹp. Chắc chắn là gia công ở mỹ viện. Giờ thì em đã rõ rồi chứ. Nếu không là đĩ đực thì ai hoài hơi đi mỹ viện để sửa sang cái đôi lông mày như lũ điếm vậy. Đôi lông mày của hắn ta vừa đen vừa rậm, nhưng nhìn kỹ thấy chúng đã được chăm sóc cẩn thận, sắc nét, tề chỉnh, không một sợi tạp. Nếu không tỉa tót quyết không thể có loại lông mày này. Đôi lông mày hắn ta như hậu hoa viên trong cung Phan Sai. Em chợt nảy ra sự so sánh kỳ quặc trong đầu. Râu cằm hắn rất rậm, mỗi ngày phải cạo hai lần, giống Mã Thúc vậy. Lâm Lam thấy ngứa san, nhớ lại cảm giác đê mê khi râu đàn ông cọ vào da. Con vịt rẽ ngôi giữa, cổ điển mà vẫn ăn chơi, tóc đen như mun. Lâm Lam ca cầm với tôi. Sao hắn ta không để trỏ màu gà trên đỉnh đầu như anh nói? Tôi nói, không có trỏ màu gà thì vẫn là cái thằng vịt, tôi đảm bảo. Lâm Lam thấy ngứa san, nhớ lại cảm giác đê mê khi râu đàn ông cọ vào da. Con vịt rẽ ngôi giữa, cổ điển mà vẫn ăn chơi, tóc đen như mun. Lúc này, cái thằng vịt nói, chị hai, em cảm thấy chị hơi có vẻ cô đơn. Lâm Lam mỉm cười, không nói. Cái thằng vịt dịch ghế về phía em, mạnh dạn cầm tay em, nói, để em xem tướng tay cho chị nhá. Lâm Lam thuận theo, cảm thấy ở chàng thanh niên da ngăm đen này có một sức cám dỗ không thể cưỡng được. Nó như nam châm với mạt sắt. Một ví von thoáng hiện lên trong đầu. Không, hắn ta như cái xoáy nước mà mình là người đang bơi. Khi hắn ta cầm tay là lúc con người em ngây ngất lao vào trong dòng xoáy, không thể cưỡng lại được. Con vịt nhìn tay em một lúc rồi ngẩng lên ngắm khuôn mặt em, ngắm rất lâu, rồi nói chính xác là nhìn sâu vào trong mắt em. Con vịt nói, chị hai này, trước hết, chị hai thuộc dòng dõi cao quý, thậm chí là đại quý. Lâm Lam không biết nói sao mà chỉ mỉm cười. Con vịt nói tiếp, sự nghiệp của chị hai ngày càng tấn tới, của cải lúc nào cũng như trước. Nhưng cuộc sống tình cảm của chị thì không thuận. Trong đời chị đã từng yêu mê mệt, nhưng người tình đã phụ bạc chị rồi. Thế là chị giận đời, gả cho một người đàn ông mà mình không yêu. Mà hình như chị có mấy đứa con với người đấy. Lâm Lam nhếch mép cười, châm biếm. Cái thằng vịt dùng ngón tay cái đè lên đường vân trong lòng bàn tay em, điệu bộ rất nghiêm túc. Rồi hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn như chiếu tướng vào đôi mắt em, nói chắc như đinh đóng cột. Chị hai, chị có một con với người ấy. Một thôi, không phải là vài. Lúc nãy em nói sai. Đứa con này bây giờ đã trưởng thành. Chị đang đau đầu vì cậu ta. Lâm Lam thấy trong người dâng lên một thứ tình cảm mãnh liệt. Không rõ là sợ hãi, hốt hoảng hay là cảm động. Lâm Lam cảm thấy mình như bị lột chuồng. Cái thằng vịt nhìn thấy hết, cả trong lẫn ngoài. Thằng vịt không phán ra những lời khiến em rụng rời chân tay nữa, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mắt em bằng ánh mắt như hớp lấy hồn con người ta. Lâm Lam cảm thấy ánh mắt hắn sờ nắn được như vật chất, vừa dính như mật ong, vừa khêu gợi như thuốc kích dục. Xem tướng xong, con vịt không những không buông tay em ra, trái lại, cầm bàn tay còn lại của em ép vào trong tay hắn. Bàn tay nồng ấm, mạnh mẽ của hắn bóp chặt lấy tay em, khiến em cảm thấy hơi đau, nhưng là một cái đau dễ chịu. Em bất giác rên lên một tiếng. Tất nhiên là rên khe khẽ, như rên, như không. Khuôn mặt trắng bợt của em vì thiếu ngủ ửng hồng lên, ánh mắt long lanh, ướt đẫm. Con vịt thì thầm vào trong tai em. Chị hai, chị có cần em không? Lầm làm cảm thấy gân cốt rã rời. Em nghẹt thở vì tủi thân và xúc động, rồi gật đầu một cách khó khăn. Chiếc xe ô tô mang biển số công an bóp còi inh ỏi, quặt ngang, rẽ dọc trong tiếng nguyền rủa, chạy ra ngoại thành rồi lại bon bon trên đường quốc lộ. Hai Hồ hai tay cầm vô lăng, đầu lắc lư theo tiếng nhạc thời thượng. Lý Tam Hổ bê hộp đựng dế ngồi bên cạnh Hai Hổ, còn Đại Hổ và thư ký là Hứa Yến ôm nhau ở ghế đằng sau. Đại Hổ mân mê Hứa Yến một cách lơ đễnh, làm như đó là cái núm bằng cao su. Hứa Yến vặn vẹo mông, rên ư ử, thỏ tay sờ suộm Đại Hổ. Đại Hổ như mê ngủ, chợt tỉnh hỏi: "Làm cái gì đấy? Định làm cái gì đấy?" Khuôn mặt bầu bĩnh của Hứa Yến đỏ ửng. Cô ta hất tay Đại Hổ trên ngực, nghiêng người dịch mông ra phía bên ngoài, chửi: "Từ lúc lên xe, cái tay chó không chịu yên. Khi người ta nóng lên thì lại giả vờ giả vịt." Ba Hổ nói: "Đại ca, chị Hứa đừng đùa nhau trên xe nhá. Sắp xung trận, đừng để đại tướng mất oai trước quân địch." Nàng thư ký Hứa Yến chửi: "Mẹ nó, nói như cứt ấy." Đại Hổ cũng chửi: "Hãy biết trông nom cái hộp dế cho tốt, những chuyện khác thì đừng có dính vào." Ba Hổ nói: Không dính sao được, không dính sao được. Tối mà không dính thì hai anh chị bây giờ đã nhập khẩu rồi." Hai Hổ lạnh như tiền nói: "Gớm, văn hóa gớm nhỉ, nhập khẩu hả? Sao không gọi thẳng cho gọn chuyện?" Đại Hổ nói: "Tôi là tổng giám đốc, lệnh cho các cậu hãy câm cái mồm đi." Ba Hổ nói: "Câm thì câm, hai vị đằng sau coi như tôi không nghe thấy gì hết." Đại Hổ sờ đùi Hứa Yến tỏ ý xin lỗi. Hứa Yến hất tay Đại Hổ ra, ngoảnh nhìn phong cảnh bên đường. Chiếc xe con rời đường cái lớn, rẽ sang con đường cấp phối, vẫn chạy với tốc độ rất nhanh. Bánh xe cuốn sỏi đập vào kính chắn gió rào rạo. Hai bên đường là những gốc cây keo tai tượng thẳng tắp, thân cây màu xám trông như đổ rạp ra phía sau. Đại Hổ lên tiếng: "Này các anh em, hôm nay thằng Bột sẽ đưa con gì ra trọi?" Ngày đầu hắn ta vừa bỏ ra 5.000 mua con hắc ma đầu. Chiếc xe lượn sát bụng con trâu rồi vụt đi. Ông lão chăn trâu sợ đến nỗi mắt đờ cả ra, mặt như chàm đổ. "Xe chạy gì mà chẳng cẩn thận cái gì cả?" "Đại ca yên tâm, thằng này tay lái lụa, đố rách." Hắc ma đầu hay bạch ma đầu cũng không thắng nổi kim xí đại vương của ta. Đại Hổ lúc này nghi ngờ: "Này, tối hôm nọ bỏ ra bấy nhiêu tiền chiêu đãi chúng ta ở nhà hàng ấy, tớ nghĩ bụng rằng chẳng lẽ vì một cuộc trọi dế, cái thằng Bột lắm mưu nhiều kế, tớ nghi có sự gian trá đấy." Ba Hổ trả lời: "Không, đếch phải. Cái thằng cha thua đậm, định vớt vát đấy." Hai Hổ nói: "Ê, hắn tính sai rồi. Kim sĩ đại vương của ta vô địch trong thiên hạ." Hứa Yến nghe vậy cười nhạt: "Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta." Chiếc xe rời đường cấp phối, rẽ sang con đường trải nhựa cũ kỹ, khặc khừ tiến lên. Phía trước có một ngôi nhà màu đỏ gạch nổi lên giữa màu xanh bao vây chung quanh. Đại Hổ thấy vậy hỏi: "Này, có phải là cái thành cổ này không hả?" Hai Hổ trả lời: "Không, cũng chưa được gọi là thành cổ. Cách đây hơn 70 năm, cụ nội của cái thằng Bột xây tặng cụ tổ năm đời thằng Bột nhân sinh nhật lần thứ 80.
mời 4 công trình sư người Pháp đến thiết kế. Còn thợ mộc, thợ nề thì đều từ Quảng Châu đến.